Phép thử.
Sao anh không nhận tiền xu? Một người đàn ông hỏi Thọ, trừ việc người đó trạc tuổi Thọ, thì mọi nét còn lại đều đối nghịch. Anh ta khoác áo ba đời suy giữa trưa trời trưa trực, không quá sang trọng, nhưng toát lên vẻ lịch thiệp và nghiêm túc. Tôi không biết. Lý do là thế này hay thế khác? Sao lại là không biết? Vì điều đó thuộc về con người tôi. Có thể anh thấy bình thường, nhưng tôi không thấy thế. Để khẳng định mình khác biệt. Sự thật là chúng ta đều khác biệt, không cần phải khẳng định. Đó không phải là vấn đề về đa số hay thiểu số. Chỉ cá nhân tôi phản ứng với điều đó, một câu chuyện bản thể. Anh không thắc mắc tôi là ai? Nếu anh muốn, anh đã nói, việc gì phải hỏi, con người cả thôi. Người đàn ông không nói thêm mà ngay ra, rồi im ỉm ra về. Một tuần sau, anh gửi đến Thọ cọc tiền giấy, 5.000 đồng mới tinh. Thọ không nhận, vì có làm gì đâu mà lãnh công. Anh hát được không? Nếu được, tôi đã hát trong, đâu đi ăn mày. Vả lại, số tiền này lớn quá. Tôi nhận xong, lỡ thất nghiệp thì sao? Vậy anh coi như số tiền này, tôi trả cho trí thông minh và tài ăn nói của anh. Những thứ ấy không mài ra ăn được, tội gì anh phải trả phí. Thực ra tôi có khôn lanh gì cho cam. Bà tất lưỡi này, uống tới uống lui, uống xuôi uống ngược, không thêm được tất nào. Chỉ giỏi nói cho qua ngày đoạn tháng thôi, chứ không làm gì được. Anh làm được, nên anh không thể phí hoài. Không lẽ suốt đời, anh cứ lay lất chùa chiền, bà đâu xin đấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cứ tìm cho mình một ước mơ và dẹp bỏ thất chí. Thọ không đáp, không phải vì không muốn chống chế kết luận vội vàng của người đàn ông. Đơn giản, từ ngày vào chùa, không ai thuyết giảng với Thọ về ước mơ, về hoài bão, về những điều lớn lao đáng nguyền rủa, làm phận người vốn đã mệt mỏi, chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi. Người nghèo hèn, mơ nệm êm chăn ấm, kẻ lữ hành, chỉ mơ chốn nương thân. Tuổi trẻ, mơ sống đời son phấn, đứng bóng, mơ màu mắt trong xanh. Thế giới mơ mặt trời khi bão lũ, rồi lại mơ biển động khi gió thổi phong lưu. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều mơ ước, xoay vần, khác nhau và không đụng chạm. Không ai giống mình, cũng không mong ai như mình. Thế thì đến một lúc nào đó, liệu chúng ta có cần phải mơ cao, mơ xa, mơ ước mơ của kẻ khác để sống đời của mình? Trải qua ngần ấy thời gian, Thọ ngấp nghé 30. Tạo hóa trao cho Thọ cái nhìn xét đoán, biết xem đất trong người, ngắm vạn vật chuyển dời, rồi phát ngôn thành từng câu, từng lời từ tốn. Rốt cuộc, ngần ấy năm, Thọ sống chỉ để làm hài lòng người. Gia đình con cái, Thọ có rồi, tiền bạc sự nghiệp cũng có thời có đó rồi hết đó. Thọ sẽ ở đây bao lâu? Tiếp tục gặp những ai và trở thành người như thế nào? Không thể hình dung ra được. So với trước đây, Thọ dần già không còn bình thản nữa. Hồi ấy, mọi sự đều dễ dàng, buồn vui không khi nào cạn, cứ vơi rồi lại đầy. Giờ thế giới Thọ đã vội qua đời và không mong lấy một ngày tái sinh. Những buổi sớm mai, mọi người tỉnh giấc và Thọ mở mắt, mọi chuyện vẫn ổn. 10 năm, 20 năm nữa, khi Thọ 40, rồi 50, có lẽ mọi thứ vẫn yên bình. Thọ lại chậm rãi, sải bước chân, trên những vỉa hè ngõ hẻm, thấm mệt thì dừng lại, không hy vọng cũng không kiếm tìm. Nhưng thực tâm, vẫn mong muốn hạnh phúc của mình. Mà rốt cuộc, hạnh phúc của mình là gì đây? Lợi dụng lúc Thọ im hơi, một tên xăm trổ lặng tiếng, lao tới, đụng nhẹ vào người đàn ông đang bắt chuyện với Thọ. Với bao nhiêu người đang qua lại, thì đó là cú đụng nhẹ như bao cú đụng khác, mà người ta có thể gặp phải giữa biển người, hoàn toàn không đáng lưu tâm. Nhưng với người đã gắn bó với đường phố, với góc khuất tối tăm, dơ bẩn, thì không khó nhận ra đó là vẻ ngoài của một pha móc túi thành công. Và Thọ không mất công quan sát để thấy cánh tay xăm trổ nhanh chóng cất đi chiếc ví. Chẳng nói chẳng rằng, Thọ cầm chiếc nón vừa là công cụ đựng tiền, vừa là người bạn che nắng, giơ ra trước mặt và tiến lại tay xăm trổ đang hòa vào đám đông. Tay xăm trổ có thể tận dụng sơ hở thì đến lượt Thọ cũng có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, Thọ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn vì đối phương không phải kẻ ngờ nghệch. Nhưng Thọ có không ít cơ hội thành công vì tay xăm trổ vừa dở cú móc trộm ngoạn mục sẽ rất dễ đắc thắng và tự biến mình thành con thú hoang thỏa mãn. Tay xăm trổ phải đụng nhẹ vào người đàn ông, còn Thọ thì không cần vì đã có dòng người đông đúc trước mặt. Cái chính là nhanh tay, cái chính là tập trung trong khoảnh khắc và đồng thời không sao lãng việc đóng vai ăn mày. Đến khi đã cầm chắc ví, Thọ nhanh tay đút vào túi và không để người đàn ông tiếp tục đứng ngẩn ngơ dưới nắng. Thọ tiến lại gần người đàn ông, chìa tay ra và chưa kịp mở lời. Người đàn ông không đợi Thọ lên tiếng, đưa mắt nhìn chiếc ví, bảo Thọ mở ra xem thử đi. Thọ làm theo và nhận ra trong chiếc ví toàn giấy vụn. Chỉ có tờ tiền ở đầu là thật, nhưng là tiền lẻ. Thật ra, tôi làm việc ở nhà băng. Thời gian qua chỉ là một phép thử nho nhỏ, và kết quả là anh nên về làm với tôi. Có thể, tôi chưa biết nhiều nhặn về anh. Nhưng ngay lúc viếng chùa, nhìn anh, tôi đã nghĩ thế quái nào, anh lại ở đây. Kẻ ăn mày này không phải kẻ ăn mày. Kẻ sinh ra làm nô tài, có cách bước đi của nô tài. Kẻ sinh ra để bắt nạt người khác, không giấu được dáng dấp của hạng thô tục lạm quyền. Còn anh dứt khoát có khí chất. Nhưng có nuôi chí lớn hay không thì chưa tường tỏ. Anh không cần mơ lớn, mộng cao. Trước mắt, cứ trải nghiệm công việc là một nhân viên nhà băng cái đã. Số tiền này, anh xem như quà chào mừng anh đến cơ quan. Ý tôi là tiền trên tay tôi đây. Đừng hiểu lầm tiền trong ví. Quả thật, trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Thì ra đó là trường. Cánh tay đắc lực của nhà băng Lung Giang. Nói dễ hiểu hơn là quý nhân trên trời rơi xuống của Thọ. Chí ít vào thời điểm đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thậm chí đến mức không có thời gian để choáng ngợp. Như thể ngủ xong, tỉnh giấc, tự nhiên thấy cuộc đời mình thay đổi quá chừng. Cho đến khi gột rửa hết tấm thân tàn, ngồi vào chiếc ghế xoay phục nhúng, với tấm bằng cử nhân giả trường chuẩn bị sẵn, giả tự quản sống bơ vơ nương nhờ cửa Phật. Thọ vẫn chưa rõ tại sao anh ta đề bạt một kẻ lang thang như mình cho vị trí này. Kỹ năng không có, kinh nghiệm càng không. Bảo vật Thọ sở hữu duy nhất, theo trường bảo, là tiềm năng. Mà thứ vốn liếng ấy vốn dĩ trừu tượng, đâu chắc chắn cho bất cứ điều gì. Há chẳng phải anh ta quá mạo hiểm cho canh bạc này sao? Tháng ngày sau đó, Thọ tranh thủ học công tác quản lý tổ chức trong ngành ngân hàng, nhanh chóng cho thấy năng khiếu trong khâu đếm tiền. Trường phân công Thọ huy động vốn từ nguồn tiền nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và dân cư. Tiền gửi của khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của nhà băng. Người có tiền chưa sử dụng đến có thể đầu tư hoặc gửi để lấy lãi. Ban đầu chưa quen việc, tác vụ được giao trở thành đỉnh cao áp lực bởi không dễ gì thuyết phục người dân hiểu được hình thức này. Xứ Kiến Tường, nhà băng không ít, mà mô hình dịch vụ này tương đối phổ biến sau khi tiến trình thương mại hóa được thúc đẩy cuối những năm 1960. Cái khó là làm sao để họ thấy thủ tục giao dịch ở Lung Giang đơn giản, đáng tin cậy, có lãi mà ít rủi ro nhất. Từ dạo ấy, Thọ bị cuốn vào nhiệm vụ và biến thành con người khác. Hiếm mấy khi Thọ về nhà, đến khi đoàn viên với vợ thì gần như hai vợ chồng thức trắng đêm. Không phải để chăm nom cho hai chị em sinh đôi My và Diệu. Thọ với Hạnh làm gì không biết, mà trong vòng 4 năm, Mai, Tân, Sơn, Thương lần lượt mở mắt chào đời. Dẫu đồng lương Thọ bắt đầu rủng rẽn hơn trước, quan hệ gia đình không khá khẩm hơn mấy. Số lượng con cái tăng dần, không kéo tình cảm đi lên. Ngược lại, trở thành đại lượng tỷ lệ nghịch. Thực ra có cố quá cũng thành ra quá cố, bởi từ khi tượng hình mối quan hệ, sai lầm của cả hai đã quá rạch ròi. Độ 10 năm về trước, Thọ đụng trúng Hạnh trên đường ra bờ kênh gánh nước. Thọ nhận lỗi. Hạnh nói, lỗi do em. Đâu có, lỗi anh mà. Đâu có, lỗi em mà. Đùng đẩy một hồi, rồi ngưng. Hai người cười cười, thôi kệ, quay lưng. Được một đoạn, thì Thọ quay lại, hỏi. Em tên gì? Hạnh đáp. Dạ Hạnh. Còn anh? Anh Thọ, ở bên đây cầu. Thiệt hả? Em bên kia cầu. Vậy là quen nhau. Hạnh không xinh đẹp, nhưng ngoan. Đàn bà không cần cứu cả thế giới, cũng có thể làm siêu lòng đàn ông bởi cái ngoan của mình. Đặt trong mối tương quan với hàng tá nhân tình bỏ ngỏ, Thọ chán yêu rồi. Chỉ muốn tìm một phép thử, neo đậu, an ấm một chút, keo sơn một chút, cho bớt nặng đầu. Thọ bảo, mình cưới nhau, anh đem buồng trầu cao, mâm cỗ qua nhà em về thưa cha mẹ, xong xuôi cuộc tình. Đời người con gái chưa một lần yêu ai, Hạnh đồng ý bằng một cái gật đầu. Cái gật đầu của cả một thế hệ mà ở đó, những người phụ nữ như Hạnh trao đời mình không phản kháng, trông nhờ đục chịu một kiếp sang ngang. Nhưng con thuyền đổ bến không phải con thuyền. Đời thuyền gắn liền với nhổ neo và đầu sóng ngọn gió. Chỉ có bến, bất khả kháng lực trông chờ vì không thể dịch chuyển hay nương nhờ vào ai. Có ngoan cách mấy, cũng chỉ là nơi để người ta mỏi gối chồm chân, thấm mệt thì về, làm một miếng bánh, thưởng một tách trà, ngà ngà rồi đi. Nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, trở thành xác tính của Hạnh. Nhưng không là ý niệm của Thọ. Lẽ dĩ nhiên, con cái sinh ra, thấu hiểu cho mẹ hơn cha, âu cũng hợp lý thường tình. Cuối nhân. Khi gửi tiền vào nhà băng, người gửi tiền có thể vay không cần thế chấp, được sử dụng các dịch vụ khác như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, bảo quản tài sản có giá trị lớn. Lý lẽ đó đã được Thọ hiện thực hóa bằng cách tổ chức mấy seminar miễn phí nhằm tư vấn cho người dân. Các tấm áp phích vẽ sơn nước công phu được treo tại các giao lộ lớn kèm theo dòng chữ khuyến mãi hấp dẫn, bước đầu định nghĩa, khái niệm quảng cáo vốn trước đây còn mập mờ trong công chúng. Hợp đồng đổ về ngày một đông, nhà băng nhận tiền gửi để tạo nguồn cho vay, từ đó đầu tư, kinh doanh, tìm kiếm thu nhập lớn hơn. Hoạt động của Thọ có ý nghĩa với cả người gửi tiền và bản thân nhà băng. Tập hợp được các khoản tiền phân tán tạm thời chưa sử dụng, góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ. Khỏi phải nói, Thọ được một chân quản lý ngay. Kiến thức, thái độ, định hướng và khả năng vạch kế hoạch, Thọ dần già có. Nhưng đó không phải là yếu tố tiên quyết để Thọ trụ vững trong ngành. Đáng ra, sự việc có thể luôn tốt đẹp như thế nếu Thọ khôn lên hơn và biết rõ về người mình cho là quý nhân thực sự như thế nào. Trong lúc kiểm tra hồ sơ lưu, Thọ phát hiện có nhiều khách hàng gửi tiết kiệm đã làm thủ tục thanh toán nhưng không có sổ gốc thu về. Người trực tiếp đảm nhiệm bộ phận này không ai khác ngoài Trường. Óc phân tích của anh rốt cuộc đã chịu lộ diện. Thay vì tố giác, anh nên hợp tác. Thiết nghĩ không dễ gì một kẻ ức ơ, ăn xin, làm bằng cấp giả được đặt chân vào lung gian. Cú đổi đời này quá hời cho anh. Vả lại, tôi cũng chỉ mượn tạm ít vốn để đầu tư vào sự nghiệp riêng. Thành công sẽ hoàn trả lập tức. Anh nhớ lấy, ngoài cha mẹ mình ra, ở đời không ai cho không ai thứ gì bao giờ. Thọ không chính trực, tất nhiên cũng không thuộc dạng dù bê bết nhưng lương tâm phải vẹn nguyên, mà bất định, muốn thách thức góc khuất chính mình, khai thác phần ngầm trong bản thể một phần. Phần khác lại muốn gia đình đủ đầy, chu toàn hơn. Điều này nghe có vẻ đối lập với góc nhìn vợ con hay dán nhãn Thọ. Thọ ghi trong nhật ký thế này. Tôi thấy người ta thích dán nhãn, thời nào cũng vậy. Hình như việc phân loại và đặt ra chuẩn mực sống đã trở thành nét đẹp văn hóa. Nếu mọi thứ khác đi, người ta sẽ thấy lạ lẫm và cho rằng những gì mình chứng kiến chẳng qua chỉ là trò đùa hay màn hài kịch ngu ngốc không thể chấp nhận được. Tôi đồng ý, mình không phải thánh và mỗi chúng ta đều không thích hạn định mình trong thước đo riêng biệt nào. Chúng ta luôn muốn nhìn thấy sự biến thiên theo năm tháng, ít nhất đối với chính bản thân mình. Tại sao tôi lại bị mặc định sẽ luôn là một người như thế đến hết đời. Lúc nào, tôi cũng nhắc nhở mình ngừng lại ở nhận xét mà không đi quá sâu vào phán xét. Đến giờ phút này đây, tôi vẫn còn quá nhiều thứ không chắc chắn về mình. Đâu ai thích bị đánh đồng sai lệch về những điều mà chính họ còn chưa thể hình dung được. Thế giới này đa dạng, đừng tấn công chia năm xẻ bảy tất cả ra làm gì. Khi mọi nhãn đã được ban phát và dán chặt quá lâu, sự phân hóa càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết và định kiến xuất hiện. Không ai thích định kiến mà vẫn cứ tạo ra. Suy cho cùng, chúng ta đâu khác gì một bức tranh biếm họa. Tự lấy tay, trói chặt chân mình, mà miệng thì chực hỏi ai là hung thủ gây ra cớ sự thảm khốc này. Một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu và tôi không còn là nạn nhân bị dán nhãn nữa. Và Thọ đã bán linh hồn cho Trường như thế. Hai người rút ruột lung gian bằng cách làm thủ tục tất toán khống tiền gửi, lợi dụng khâu quản lý hậu kiểm, giám sát chứng từ và bảo mật không chặt. Họ chuyển tiền từ nhà băng vào các két ảo, áp dụng quy chế nhân viên giao dịch được quyền cho khách hàng rút hoặc nộp tiền với số tiền thấp mà không cần thông qua xét duyệt. Họ lập ủy nhiệm chi giả, không lập chứng từ theo quy định để rút tiền, đút túi riêng. Tự hạch toán, bút toán, chuyển tiền từ người này sang người kia, sao cho khớp với số tiền đã rút ra. Về sau, Thọ mới biết được, Trường đầu cơ vàng miếng, kinh doanh nhà cửa đất đai để mau chóng đưa vợ con sang nước ngoài. Không biết hắn đánh hơi được gì mà sẵn sàng từ bỏ gần 10 năm kinh nghiệm tại Lung Giang với biết bao danh vọng, được cấp trên tín nhiệm, được cấp dưới ngưỡng vọng để chạy sang cái xứ sở không nói tiếng mình, bất chấp phạm pháp. Chuyện gì đến sẽ đến, thiên tài hoàn hảo cách bấy cũng phải bất cẩn. Chỉ vì khai báo hồ sơ nhầm lẫn giữa hai khách hàng Lan và Dung, tư vấn phải in sao kê đối chứng, kiểm toán phải kiểm tra giao dịch và báo cáo sếp từng cấp bậc xem xét. Đi đêm chưa chắc gặp ma. Cây kim trong bọc muốn lòi ra cũng không phải dễ nếu có thủ đoạn bài bản. Nhưng lẽ dĩ nhiên, giấy thì không thể gói được lửa bao giờ. Mất một đoạn thời gian nhất định, đụng độ kẻ cấp, bà già, phe phái sâu xé nhau. Hai bộ óc vượt bậc nhất nhì Lung Giang đã không thể tự cứu mình sau bao phen trầy trực. Thọ bị kết án đồng phạm biển thủ ngân quỷ, đi tù 5 năm. Trường 10 năm do chủ mưu, rất may đã đưa vợ con đi theo kế hoạch. Chỉ biết hẹn ngày hạnh ngộ nơi xứ người, chứ không biết làm gì hơn. Nhờ mạo hiểm, chỉ trong 2 năm, Thọ tích trữ được 5 bao chỉ xanh đầy tiền, thầm lặng gửi tiền cho Chu, chu cấp vợ con cho đến ngày đi tù. Hành động đó mặc nhiên trở thành bí mật, bởi lẽ hơn 40 năm sau, chẳng ai biết gì về điều này ngoại trừ Cao, người đang đọc. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. Mẹ cũng có chuyện muốn nói. Thôi, mẹ nói trước. Từ nay bớt qua nhà cậu mợ. Mỗi đợt về chơi, có bao nhiêu đâu mà qua đó làm gì suốt. Nói cho con biết, nay mai cậu Tân chuyển nhà đi rồi. Chuyển đi đâu mẹ? Không rõ, hình như là ngoại ô. Thế có dắt ông ngoại theo không? Không, dì Ngọc chứa. Ở chung với bà ngoại? Đành vậy, giờ quên sạch rồi, gần nhau chưa chắc nhớ nhau. Còn con, muốn thư gửi gì? Chỉ là nhắc mẹ nhớ đọc khi rảnh, con đặt ở đây. Cái gì vậy? Nhật ký. Của ai? Ông ngoại. Khuôn miệng Mai bật ra luồng hơi nhỏ như chuẩn bị thốt ra âm tiết sời, xàm, xí, đại loại nhưng thôi. Chị khép môi, không phát ngôn gì. Lau khô cho xong mớ chén bát, rồi nhìn Cao lững thững bước vào phòng dọn dẹp hành trang, để sớm mai lại về phố thị. Đi đâu đó. Số lần Cao đoàn tụ gia đình thưa vắng hơn sau đó. Công việc bắt đầu ăn tươi nuốt sống thì giờ ít ỏi của cậu. Cậu đang bước vào giai đoạn quần quật sức trai để tự nuôi sống bản thân và hiện thực hóa hoài bão bao năm nung nấu đang ngày một sơ sát, mông lung, tiêu biến. Cậu đã hiểu được đôi khi phải quên mình là ai để đạt được điều thâm tâm mong mỏi. Bây giờ, đã cách xa mùa đông thời đi học bao lâu rồi nhỉ? Đèn đường, phố xá và cỏ cây. Những hôm mùa sương mặc áo khoác mỏng, uống sữa đậu nành và ăn mì trộn. Đọc một mạch nốt quyển sách dày dưới bầu trời xanh lơ kiên định, mà không quên ấp lưng vào tường gỗ lẩm nhẩm cầu kinh. Nhìn ngắm yêu thương vỡ ra trong lòng mình. Nghĩ đến đó, giữa lúc đắn đo trong việc mua chậu hoa bằng gốm sứ Nhật Bản hay bánh xà phòng có mùi xếp ong tại hiệu Bách Hóa Tổng Hợp, Cao không lựa chọn được, đành phải lấy hết tất cả cho mình. Một ít bút chì màu, một tấm bưu thiếp có in hình lá cây dương sĩ, đĩa nhạc Pháp mới vừa tái bản của Francis Cabrel, quyết định đãi ngộ chính mình chút đỉnh trong giờ tan ca rã rời. Cô đơn của tuổi đôi mươi quả thật đa phần làm màu. Ngày ngày đi học, say mê kiến thức, buồn chán, có bạn bè túc trực luôn luôn. Gặp chuyện không may, có thể bắt ngay chuyến xe về nhà, tự mình vào cha mẹ. Chẳng có gì đau đớn ghê gớm trong cái khoảng trong xanh ấy. Có chăng, chỉ thoáng qua yêu đương nhung nhớ thường tình. Càng tiến xa 20, Cao mới thấu suốt thế nào là trơ trọi. Thức dậy, vật lộn với nếp ngày 24 giờ không kịp thở. Nói năng dè chừng, sợ mất lòng nhau. Những mối thâm giao xa xỉ còn hơn vàng 10. Mỗi bài học rút ra là bao lần kinh nghiệm xương máu. Có muốn than thở thì bên cạnh đâu còn ai. Ngậm ngùi nhận ra, người bạn thân thiết thuở nào giờ thành ra xa lạ quá. Lớn rồi, cũng ngại vòi vĩnh gia đình. Càng không thể bốc đồng, kéo nhau đi trốn, phản xã hội vì đã đủ tuổi nhận thức trước sau. Rồi sự nghiệp, rồi hôn nhân, người ta vinh vào đấy. Càng sống, càng tiếc rẻ thời gian. Sẽ đến lúc, cảm thấy lý tưởng bao năm theo đuổi như mớ bồng bông. Người yêu thương nhất, thật tâm, cũng chẳng hiểu nổi mình. Phú quý, vinh hoa, không đổi được ánh nhìn sáng bừng ước mơ thời trẻ. Giữa lưng chừng nhân tình thế thái, khó lòng trở lại từ nơi bắt đầu. Mỗi giai đoạn khép lại và mở ra, không phải vì khó khăn nên Cao ngoái nhìn niềm cũ, mà vì cậu ứa nước mắt khi ngộ ra rằng từng người lũ lượt bỏ đời mình đi để sống đời riêng họ, tạo dựng mối quan hệ mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, già đi và không còn giao nhau với ưu tư dĩ vãng. Chuyện xưa vĩnh viễn nằm lại mà không cần chôn cất đeo tang. Tại khoảnh khắc đó, trong cuộc đời trôi mãi tuyệt tình không dừng lại, mới thật lòng thấm thía cái gọi là cô đơn. Cao vẫn giữ những món quà ngày trước bạn bày gửi trong lòng, không gợn hờn ghen manh động. Lẽ tất nhiên thời gian đã cuốn phăng trong lành, làm cậu say sưa hồ nghi bản ngã. Con người chúng ta thực ra chỉ là những kẻ bước đi không mộng mơ gì, ít nhiều luống tuổi qua những lần rên rỉ thiết tha. Hàm ơn mọi điều bước qua làm thành một phần tươi đẹp, một phần bi ai. Dưới đáy sâu của tận cùng hoang vu, Cao trả giá cho kiêu hãnh bằng xót xa chồng chành. Hình dung quá khứ là cốc nước mát, gột rửa lâm sàng héo úa xác xơ. Tuy đã chọn cho mình một lối rẽ khác, cậu thấy mình vẫn nợ ngày cũ vĩnh cửu đã qua một lời xin lỗi thật thà. Giữa làng mạc và rừng già, theo mùa màng, thâm trầm đơm hoa, Cao chưa già, nhưng lạnh lẽo miên trường, sống trong hoài niệm. Cao nhớ mãi, lần ở Đà Lạt, cậu nhảy xuống hồ Tuyền Lâm và lặn một đoạn ra chỗ nước sâu. Hồ lạnh như sắp đóng băng, bốc mùi rong rêu nghìn năm. Lực đẩy Archimedes và áp suất chất lỏng khiến cậu quờ quạng. Đầu tê cứng, gần như không nhận thức được xung quanh. Dù có bơi lội thành thạo đến mức nào, thì cũng phải chào thua trước môi trường tự nhiên bất lợi. Trong một giây, ý nghĩ mình không thể sống sót lóe lên. Tâm trí cuồng loạn, gợi Cao nhớ đến Midori và hình ảnh chiếc bánh dầu bị vứt ra ngoài cửa sổ. Giữa lằn ranh sinh tử, Cao đi tìm sự ích kỷ hoàn hảo. Nửa muốn vùng vẫy, nửa muốn phó mặc. Cậu đồ lòng mình rằng, nếu có ai vớt mình lên, sẽ mắng xối xả vào mặt họ. Liệu hồn tránh xa tôi ra? Tôi chỉ thích hét toáng như vậy, chứ chưa cần ai cứu rỗi cả. Hãy vận dụng trí óc của một người trưởng thành và thôi giả vờ ngốc nghếch đi tôi đang trầm mình thư thả. Khi nào muốn được giúp đỡ, tôi sẽ truy hôn. Họ sẽ dập đầu đến bực máu, cầu xin Cao chửi rủa nhiều hơn. Như một phép ban ơn, cậu chọn tha thứ, đẩy họ xuống lòng hồ và reo cười thỏa mạ. Rốt cuộc, Cao đã tự cứu mình bằng cách bám vào mũi nhọn phía đuôi của Thiên Nga đạp nước. Lần theo đó, lại sức và tiến thẳng một mạch vào bờ. Không ai biết cậu đã đi đâu, làm gì, mà thực ra có ai quan tâm đến đâu. Những kẻ ảo tưởng vốn hay lạc loài, dễ vĩ cuồng, và kỳ lạ nhất là khi phát tiết những suy nghĩ điên rồ. Nhớ đến đây, Cao trộm nghĩ, chắc mình phải là con ruột của ông ngoại mới đúng. Gen di truyền tính nết, sao giống thế không biết. Những chuyến phiêu lưu đi đâu đó ngấp nghé 10 năm của ông ngoại, dưới góc độ nào đó cũng đáng khích lệ đó chứ. Không đơn giản chút nào để sống trọn từng giây mà chẳng phải bận tâm và không ràng buộc bất cứ điều gì đến người khác đâu. Một ngày cuối xuân năm 1977, có người gửi bưu thiếp cho Thọ. Mặt trước, in hình đồi núi xanh có đốm mờ đục như ai nhóm bếp lưng chừng cao lãnh. Lật ra mặt sau, vài dòng chữ. Là tôi, học. Anh thế nào? Có dịp về với núi, ngủ ở nhà tôi từ tháng 4 cho đến khi mùa đông gõ cửa, bằng không là một chuyến đi đâu đó. Thân. Rũ bỏ quá khứ, quên mình hiện tại, không màng tương lai, hành trình lưu lạc đi đâu đó sau 2 năm mãn hạn tù và có thêm 3 mụn con, Điệp, Long, Trực của Thọ khởi nguồn như thế. Blau. Người gửi bưu thiếp là bạn cũ tên Học, không phải bạn học cũ. Nói bạn thôi, chứ đúng hơn cũng chẳng biết cắt nghĩa đầu xuôi đuôi lọt thế nào. Thọ nhặt hắn trên đường, bổ bả dăm 3 câu trong phiên chợ chiều, hồi Thọ đẩy xe thồ đi bán trái cây thời còn làm cho bà Sở. Hắn mời Thọ mua bộ ly tách sáng choang, Thọ xem tới xem lui, xong gật đầu cái rụp. Thọ hỏi, anh lấy hàng ở đâu đẹp thế? Tôi không phải dừng chơi ly tách, không sành, mà còn tắm tắt. Chứ bình thường, có chơi chiêu chèo kéo chim mồi, chắc gì tôi đã chịu chi. Hắn nói, anh đừng trầm trồ, chẳng phải hàng quý hiếm gì. Trước lúc vào tay tôi, bộ ly tách bình thường được bán bên vệ đường. Tôi mua, chùi rửa bóng lộn, xong bán cho anh, giá trị nhân đôi. Cuộc đổi chác này rất đơn giản vậy. Lần đầu mới thấy bán hàng không màng trình bày mánh lới, và cũng lần đầu mới thấy mua hàng không nổi xung thiên vì bị dối lừa. Không, chẳng mánh lới hay dối lừa chị đâu, mẹo nhỏ thôi mà. Tôi bán hàng nhanh hơn, anh mua hàng vui hơn, bộ ly tách nâng tầm cao hơn. Thì tôi có nói chị đâu, chỉ dặn mình ghi nhớ bài học này. Đống trái cây này chẳng phải sạch vèo từ 2 tiếng trước nếu tôi áp dụng mô hình của anh. Rào trái hoa quả anh đây long lanh sẵn rồi, đâu cần thủ thuật xài chiêu. Vậy mới đau, vịt hóa Thiên Nga mới dễ gây ấn tượng. Chứ tốt sẵn rồi, có tốt hơn cũng chỉ dừng lại ở mức tốt thôi. Tôi không phải con buôn mà dạy học trong làng. Làng tôi nghèo lắm, trẻ con không có cái chữ. Lần cuối tôi ở đây là lúc lui cui dọn đồ, miệng bô bô bảo bỏ xứ này về núi. Mọi người nói, trời đất ơi, về làm chi? Mấy năm trời xuống đây tìm cơ hội, không lẽ bỏ cái trộp? Tôi bảo, miễn sao không vô rừng vô rú, ăn cắm sú cắm heo là được. Góc tôi ở tận miệt Bảo Lộc, anh xem bức tranh này đây. Một bữa trời xanh lơ, tôi đứng ra, ngước lên tán trứng cá gần nhà, cầm giấy bút họa tự nhiên, thấy mãn nguyện lạ lùng. Đó, xứ tôi đó. Thế sao, quay lại đây chi? Thì xuống học ngày gì đó, rồi núi lại réo thôi. Học cho biết những thứ chưa biết, đặng về, lỡ người ta không biết, còn chỉ cho. Chứ phường gõ đầu trẻ trường làng, bằng cấp làm gì, chẳng ham. Thọ bảo, không biết sau hôm bữa, vác xác, đi mượn bộ cọ hàng hiệu đàng hoàng, vẽ vời quá trời, mà chẳng ra hồn ra ví gì sức. Hắn kêu, ai biết đâu. Hỏi sao cắt cớ quá người ơi, Thọ phì cười, chậm rãi bước vào, rồi chìm trong bức họa. Cả ngày hôm đó, chẳng biết mình đã phê đến bần thần hết thảy bao nhiêu lần. Từ bộ ly tách, đoạn thoại, Đi vào buổi trà chiều, hàn huyên sẩm tối, mê mệt nói năng đủ thứ cho đến sáng hôm sau. Từ dạo ấy, Thọ cười luôn luôn. Đời sống chật vật lắm chứ bộ, nhưng bao giờ trông cũng thảnh thơi. Người vậy đâu, mấy năm lăn lộn đất này, mà cái bụng sạch trơn, Thọ chật lưỡi. Cũng mắc ngộ mình, thân không giao tế rộng, tưởng chừng sởi lễ thôi, hóa ra lại vớ được người hợp cạ, nhăn cụi làm vui. Thọ gọi Học là người kể chuyện, kẻ chuyên làm đầy bụng người khác bởi những chuyện hay ho, không biết cạn vốn. Nhưng rồi Thọ quên mất sự xuất hiện của hắn từ quá nhiều biến cố trong chừng ấy năm. Không hẳn truân chuyên, nhưng ít ra Khánh Kiệt và Tù Tội là hai trong số tầng đáy xã hội có thể thay đổi con người. Được, bạn. Thọ hồi âm bưu thiếp sau mấy giây hồi tưởng và không gợn phân vân. Có những mối quan hệ rất kỳ lạ. Những người chúng ta không biết rõ, nhưng lại có cảm giác thiện cảm không tên, tiếp xúc một lần sẽ muốn đồng hành lâu thêm chút nữa. Thế nên không ngạc nhiên khi trưa ngày tiếp theo, Thọ về với núi. Khi Thọ mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Trời xanh tận cùng và hơi lạnh của độ cao mấy ngàn thước so với mực nước biển làm băng hoại đi một nỗi niềm xa xôi. Bên ngoài hình như có tiếng chim ríu rít. Vài cái lưng lơm khơm hòa mình trên đồi chè, cười nói gì đó vui vẻ, thanh bình quá. Trông ra cửa sổ từ nhà gỗ, mọi thứ làm Thọ xe lòng một đổi, mà chẳng cần mẩu chuyện về một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về làm xúc tác. 41 tuổi và cuộc đời Thọ chưa có gì. Xét theo quan niệm dán nhãn hằng sâu truyền thống thì chỉ xuống chó chứ chưa một lần được lên voi. Đàn ông tuổi này thường uống rượu nhiều, người thành đạt chè chén với đối tác, kẻ thảm hại cạn ly chế ngự bế tắc. Bế tắc do đâu? Gánh nặng rồi trách nhiệm với người khác, chung quy chẳng phải vì mình. Chỉ cực vậy, Thọ nghĩ thế. Quan trọng là Học cũng nghĩ thế. Đó là lý do họ hợp tông trong chốc lát. Trong buổi chợ chiều năm não năm nào, dù cả hai không còn thanh niên, tất nhiên chai sạn nhất định và không dễ tin người. Nhưng Thọ chưa bao giờ say, miệng Thọ không bao giờ đắng. Ngạt nỗi lòng dễ mơ hồ, buồn vì những chuyện thăm thẳm chiều trôi. Nếu Học không vào kịp lúc, dễ chừng Thọ ngồi đó luôn đến tối mà không màng ngọn nguồn đầu đuôi. Học đem ra hai tách ô long và mâm cơm thịt trừng đạm bạc với ít cải thìa sốt đắm. Họ vốn chẳng kiệm lời, nhưng không nói gì nhiều nhặn với nhau trong suốt bữa ăn đó. Chỉ trừ lời đề nghị của Học, sớm mai tôi kể chuyện anh nghe. Người kể chuyện. Học kể, ở Đa Rừng Nga ngày xưa, có một thầy tế băng qua rừng sâu, không may sương đêm lạc nhạn, tá túc trong ngôi nhà nằm ven vách núi. Một lão già kèm nhèm, râu tóc bạc phơ, cùng đứa cháu trai dị tật ở đuôi mắt nghênh tiếp thịnh soạn vị khách lỡ đường bằng vài ba củ sắn lùi. Thầy tế nói, rất lâu sau tình thứ nhất, tôi trở thành một thầy tế. Không còn chấp mê bất ngộ, tôi tận hiến thân mình cho tụng niệm và khâm liệm lòng mình bằng những đám tang. Đứa trẻ không hỏi gì, lão già y hệt vậy. Họ rì rầm mấy chữ khó hiểu và hì hục sưởi ấm bên đống lửa. Lão già lên tiếng, tôi chỉ lo thời tiết quá khắc nghiệt. Ông sợ mất mùa, đói kém hay nỗi lo mưu sinh đè nặng? Không, hai ông cháu tôi đi tìm mặt trời. Vì điều gì? Tại sao ông ra đi khi những gì ông có đã hiện hữu ở đây, ngôi nhà và đứa trẻ? Đó không phải là một cuộc sống lý tưởng hay sao? Thế thì sao cậu lại chọn xê dịch? Trên đỉnh treo leo, mồ hôi nhỏ giọt trên đường nét thư sinh. Họ không nói thêm, dù là thì thầm, một lời nào nữa. Hai ông cháu rời đi khi giá lạnh tan dần. Thầy tế đã ở lại ngôi nhà từ mùa đông cho đến mùa hè năm sau. Hàng ngày đi hái quả cây, cưới một cô vợ dưới chân núi và chào đón một bé gái kháo khỉnh. Từng ngày nối nhau, hình hài quá khứ chẳng còn phiền muộn trong từng giấc chiêm bao. Nhiều thế kỷ sau, vách núi xa xưa hóa thành bản làng. Phải mất vài ngày sau, khi nhoài người bên đống lửa trên bờ hồ Nam Phương, ăn khoai lang nướng, ít rau rừng, nóc nước suối đóng chai và lăn quay dưới những khóm sao trời lấp lánh, Thọ mới hiểu câu chuyện chút đỉnh. Thọ quệt lên tường lòng mình thứ màu hồng cực kỳ căm ghét, nói vanh vách như thể chữ nghĩa bẻ đôi thuộc hết nằm lòng, cởi mở và hòa nhập vào bạc ngàn hơn. Phúc cao hứng làm Thọ mấy khi quên mất cội nguồn mình. Khi vào đợt ngày sương giá, Học dắt Thọ ra suối Đá Bàn, vác theo cây đàn mộc mạc và dĩ nhiên không thể thiếu bụng chuyện không vơi. Học kể xưa kia, ở đây có chuỗi dây hoa leo, buổi sớm tinh mơ, phủ ánh vàng khắp bãi hoang xương trắng. Người ta không biết được màu sắc thanh thoát ấy tỏa ra từ hoa hay từ trời. Người ta biết được một phối cảnh hoàn mỹ đã mọc lên từ trong giấc ngủ đêm sâu và ướt đẫm. Một ca nhân lữ hành dừng lại ngắm thế gian, và dây hoa leo làm anh ta gai mắt. Anh ta đốt cháy hết thảy và cất tiếng hát thao túng cả vùng đất trùi ánh vàng. Người ta bảo anh ta điên. Người ta không bảo anh ta là nghệ sĩ. Đám cháy hết, nụ hoa cuối cùng chưa kịp hé, nằm hòa vào dòng cát bình yên. Chàng hát xong bỏ lại một tiếng cười băng hoại, bỏ đi với bụi tro đen ngòm còn ấm nóng trong tay, hình như vẫn còn lấp lánh một đốm sáng rơi ra, từ hoa hay từ lửa cũng chẳng biết. Thứ ánh sáng chất ngất đến nghẹn ngào, cả đời này anh ta không hát nữa. Sáng ra, người ta dọn hết đám xác dây hoa leo, không ai trong số họ lấy làm tiếc rẻ một mùa hoa mình từng tâm đắc, kể cả điều kỳ diệu từ ngọn lửa đêm qua. Cứ như thế, đến khi chết đi, người ta chẳng bao giờ thấu hiểu được vẻ đẹp của sự úa tàn. Dứt lời, Học cất tiếng hát, vang động tứ bề, Thọ dìm mình vào bản lãng. Không cần nếm trải chất nước đắng môi, nhưng ô trọc chứa chan mê đời, Thọ cất bước như không nơi bờ đá, cọ sát gò má vào hơi thở mình, chạm nguồn năng lượng chảy tràn khí quyển, thư thả với hồn thiên, yên ắng đơn côi, trầm luân vĩnh viễn. Dưới tán rừng lá kim giăng dài sương muối, nhìn từng đoàn người đi nhặt xác hoa, không ai buồn nói với nhau câu gì. Thọ nốc một ngụm sữa dê, tiếc thương đàn bê bị lùa về sụp tối. Trước mắt Thọ chỉ còn những tán cây, một ít sương mù hay khói phủ, bỗng thấy thèm được gối đầu lên cỏ nhung hay cội rễ đến nao lòng. Cảm giác mọi thứ như là nhà, đời sống văn minh khi có rừng, có núi, mùi nhựa thông trải dọc căn đề, tiếng tâm hồn phẳng lặng như dòng suối rượu mạnh. Những lúc gió chướng rất khó tìm được đốm nắng xanh, còn cái lạnh thì vẫn cứ nghẹn ngào và quay quắt. Giá như chết đi ngay trên mảnh đất này, có lẽ Thọ đã không khóc nhiều như vậy. Thời gian ở đây anh thấy thế nào? Tự do và thú vị, anh biết đó. Biệt kịch của một người có thể là việc không còn trở nên tự do và thú vị nữa. Học cười hiền rồi hát tiếp, cố không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư. Những gì đã trải, sự thật muốn quên hay nỗi đau xé lòng. Thọ có biết Học từng đổ vỡ hôn nhân và sống thênh thang, không màng công trạng, nhưng thực tâm chẳng có lý do gì để khơi mào chuyện đó. Họ ngầm hiểu với nhau rằng, cuộc hội ngộ nhau đây để gần như sống một cuộc đời khác, chắc chiêu cái tự do và thú vị quý báu vào trong cái chữ về buôn làng. Từ dạo đó, Thọ phụ dạy Học, ở nhờ nhà dân những nơi mình đã đi qua, hầu như cắt đứt liên lạc với gia đình. Thọ ngộ ra rằng, no đủ chắc gì đã tốt. Nhiều lúc, cứ để cái tôi bị bỏ đói, để biết cảm giác cồn cào cũng chẳng sao. Cơ địa tinh thần thật ra rất cần thiết có được trạng thái cân bằng sau tất cả cực điểm xảy đến. Mọi thái quá nhanh chóng sẽ biến chúng ta thành tha nhân trọc lóc, phờ phạc và ám ảnh ái tình. Vì thế, một tâm hồn ổn định và biết biến chuyển luôn là điều đẹp nhất. Họ đã cùng nhau đi qua Đa Sre Trong, Đa Em Drong, Tân Hồ rồi Đại Bình và không làm mất đi những mẫn cảm mát lành nhất. Trên núi, người ta nhìn nhau bằng cái bụng. Thành phố sẽ không dòm ngó tới họ. Điều đó tuy không làm họ hít được nhiều không khí hơn, nhưng tất nhiên sẽ mát lành hơn. Người bản xứ hỏi, anh đến đây làm gì? Để nhảy qua cửa sổ, Thọ từ tốn. Nơi anh sống, có tiếng chim chưa rao? Không, đó là thế giới người lớn. Cái bụng miền xuôi có mát trong như dòng của Da Brian, Da Lab. Trời ạ, ở nơi ấy chẳng có lấy nổi một bài hát ru. Đường hoa không rộn ràng, mùa luôn vội vã. Ngẫu nhiên hay sắp đặt, Thọ cứ thế bán chữ rồi đi. Thổi tù và nói về cao nguyên thác đổ Đề Huề trong những quãng đêm ngày sao xác. Có hôm nắng trung bình, độ ẩm không khí cao, họ dạo bước lên đồi chè, nghĩ về chú ngựa non đã gặp trên dốc núi, không biết đã chắc khỏe hơn chưa. Bần khuần tự hỏi, không biết mặt trời trên cao liệu có ấm hơn bình thường. Không biết người ta còn tụm năm tụm ba hát nhạc Pháp lãng du ở trước thềm giáo xứ Đa Minh không nữa. Đâu đó có những phiêu du bồng bềnh, trong ngọn gió trôi ca cô độc. Thọ cúi gằm mặt, khóc ngón chân mình. Phía sau một người, mới đây đã gần 10 tháng trôi, mùa đông về lấp lối.